Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 9. Khai thị thứ 63. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Một miếng ăn, một miếng uống đều đã định sẵn. Có thể tin sâu, chẳng nghĩ thì tự nhiên có thể buông xuống, sẽ dám buông xuống. Nhiều người chẳng dám buông xuống, vì nếu sợ buông xuống hết tất cả thì ngày mai phải làm sao đây? Cứ luôn nghĩ trước nghĩ sau, chẳng chịu buông xuống triệt để. Đây là vì chẳng hiểu rõ sự lý, chẳng sanh khởi lòng tin. Nhưng thực sự là buông xuống càng nhiều thì thâu hoạch càng nhiều. Giàu sang từ đâu đến? Từ bố thí tài vật mà đến. Đây là quả báo. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí huệ. Quả báo của bố thí vô ý là khỏe mạnh, sống lâu. Tóm lại, càng bố thí thì được càng nhiều. Nếu chẳng thay đổi từ tâm lý, hành vi thì niệm Phật sẽ chẳng được vãng sanh. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tây phương cực lạc thế giới là nơi những người thượng thiện tụ hội một nơi. Nếu tâm hành của chúng ta chẳng thiện, làm sao có thể vãng sanh? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm thanh tịnh là tâm thiện lành nhất. Hết thảy tai họa đều từ phiền não sanh khởi, đều từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sanh khởi. Nếu tâm địa thanh tịnh, những tai nạn này sẽ tiêu trừ, xa lìa hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì ta mới được thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang có dạy, chẳng chấp vào tướng, như như bất động. Chẳng chấp vào tướng tức là khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng bị dụ hoặc, đó gọi là chẳng chấp tướng. Đương lúc tiếp xúc ngoài cảnh, nếu trong tâm chẳng khởi tham sân si mạn, chẳng khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đó gọi là chẳng động tâm. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm là tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng pháp môn đều giảng về việc này, đều hy vọng chúng ta đạt đến mức này. Nếu thật sự nhìn thấu suốt, buông bỏ tự tư tự lợi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói, niệm từ một ngày đến bảy ngày sẽ được thành công. Những người y giáo tu hành xưa nay niệm Phật vãng sanh rất nhiều, phổ biến nhất là từ 2 đến 3 năm đều vãng sanh. Tại sao có người chẳng nhiều hơn 7 ngày, có người lại phải niệm 2-3 năm? Người tin sao nguyện thiết thật sự niệm đến khi mất hết những tâm niệm tự tư tự lợi thì tự nhiên cảm ứng hiện tiền công phu thành tựu. Chúng ta nhìn thấy có nhiều người ra đi rất tiêu sái tự tại, chẳng có bệnh khổ, làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta nhất định phải làm được. Nếu làm chẳng được thì trong lúc bệnh nặng, thân thể chịu sự sắp đặt của người khác, tự mình chẳng thể làm chủ, sẽ chẳng nắm chắc việc vãng sanh. Thế nên bây giờ phải dự bị cho tương lai. Phương pháp tốt nhất là chẳng cần người chăm sóc, có thể biết trước ngày ra đi, muốn đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Nhất định phải hạ quyết tâm làm việc này cho bằng được thì đời này mới chẳng luống uổng. Những việc còn lại toàn là giả, chỉ có việc này là thật mà thôi. Chúng ta nói về tự lợi, đây mới thật sự là tự lợi. Cho dù rất thương mến con cái và người thân của mình, cái tâm phàm phu ấy cũng không thể gọi là từ bi, vì nó có chứa tâm niệm khống chế chiếm hữu trong đó. Mỗi khi khởi lên một niệm gì để muốn điều khiển, muốn khống chế người ta làm theo ý mình, muốn chiếm lấy tất cả người, sự vật và sự việc, như vậy là sai lầm. Sai ở chỗ nào? Đức Phật dạy chúng ta, năng và sở đều là không, trọn chẳng thể có được. Trong 600 quyển kinh Bát Nhã, ba chữ bất khả đắc đã được lặp đi lặp lại trên ngàn lần. Đó là muốn cho chúng ta ghi nhớ kỹ, bất khả đắc là chân tướng sự thật. Nếu cứ tưởng tất cả có năng đắc, có sở đắc, tức là có cái làm chủ thể để đạt được, có cái để mình lấy được, đó đều là ngu si, vô minh. Nếu hiểu thấu, tất cả pháp đều không thể có được, năng và sở đều không thể đạt được, thì quý vị sẽ giải thoát. Dùng danh từ hiện nay để nói, thì giải thoát tức là tâm lý không có ràng buộc, không có lo lắng bận bịu. Tâm của quý vị được tự tại, buông xuống hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nguyên nhân khiến chúng ta việc gì cũng không buông xuống chính là vì ngu si, chưa phá trừ, vẫn còn cho là có năng đắc, có sở đắc. Trong tâm còn bị ràng buộc, còn lo âu, cho nên sống rất khổ sở, công phu tu học cũng không đắc lực. Khai thị thứ 64. Nguyên nhân khiến người đời nay niệm Phật không bằng người xưa cũng là vì không thể nhìn thấu, buông xuống. Chữ nhìn thấu là trình độ hiểu rõ với trạng thái sinh hoạt hiện thực. Nếu chúng ta không hiểu rõ, ham mê luyến tiếc thế gian, thì đương nhiên sẽ không thể buông xuống. Cho nên quá nữa, những người niệm Phật vãng sanh là những người già 70-80 tuổi, vì họ nhìn thấy nhiều, từng trải nhiều, biết hết thảy những việc trong thế gian đều là hư ảo không thật. Bất luận sống trong cảnh thuận hoặc nghịch, trải qua một thời gian dài sẽ chán chường, cảm thấy chán ghét cuộc sống, không muốn ở lại thêm nữa. Đến lúc ấy sẽ buông xuống hết. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nếu cảm thấy thế gian này vẫn còn đẹp, vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thậm chí muốn sống thêm vài chục năm nữa, vài trăm năm nữa, họ không thể buông xả, không buông xuống, thì công phu làm sao có thể đắc lực cho được. Phật Pháp nói đến chuyện giác ngộ, tức là giác ngộ việc này. Khai thị thứ 65. Có một vị đồng tu học Phật chưa bao lâu, nhìn thấy những người đã tu lâu năm, niệm Phật mấy chục năm cũng chưa vãng sanh, hỏi họ có nắm chắc mình sẽ vãng sanh hay không? Họ lắc đầu. Cho nên vị đồng tu sơ học này mới thắc mắc và hỏi lão hòa thượng: mỗi ngày niệm Phật tại niệm Phật đường, thậm chí mỗi ngày niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ, người như vậy có thể vãng sanh hay không? Lão hòa thượng trả lời: tôi không thể nói người đó không vãng sanh, tôi cũng không thể nói người đó có thể vãng sanh. Nguyên nhân là gì? Vì vãng sanh cần phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là lòng tin phải chân thật, tâm nguyện phải thiết tha, đó gọi là chân tín thiết nguyện. Điều kiện thứ hai là buông xuống vạn duyên. Đầy đủ hai điều kiện này chắc chắn được vãng sanh, thiếu một trong hai điều kiện này chưa chắc được vãng sanh. Tuy chúng ta có lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha muốn vãng sanh, nhưng thế gian này vẫn còn nhiều chuyện vướng mắc trong lòng chưa buông xuống được, vậy thì không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta phải buông xuống. Người xưa nói tin sâu nguyện thiết, đầy đủ tín nguyện hạnh, nghĩa là nói rõ đã buông xuống hết rồi, như vậy thì mới được. Nhưng đối với người hiện thời nhất định phải giải thích rườm rà thêm một chút, nói rõ thêm vài câu. Nếu chúng ta đối với thế gian này còn lưu luyến, còn vương vấn, còn dính mắc, còn ân oán, ví dụ như có người nào đó đối với tôi có ân, tôi cần chưa báo đáp, người kia có thù hằn với tôi chưa trả thù, như vậy thì có vãng sanh được hay không? Không lẽ A-di-đà Phật sẽ đợi chúng ta đền ơn báo thù xong rồi mới trở lại tiếp dẫn chúng ta hay sao? Có lẽ nào như vậy? Vì thế, nhất định phải buông xuống hết những thứ thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Trong tâm phải trống rỗng, mấy trần chẳng nhiễm. Sau đó, đầy đủ lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha. Người như vậy nhất định vãng sanh. Niệm Phật nhiều ít không thành vấn đề. Nếu chúng ta không buông xuống được lòng tin không chân thật, tâm nguyện vãng sanh không thiết tha, dù mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng là như người xưa nói, hét bẻ cổ họng cũng luống còn vô ích. Không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Người như vậy không thể nào vãng sanh. Đức Thế Tôn trong kinh điển đã cảnh báo cho chúng ta, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là 5 gốc rễ của địa ngục. Nếu phạm 100 năm thứ này, chúng ta sẽ không thể nào vãng sanh được. Nếu 5 thứ này tròn đủ, không sót một thứ nào, dù A-di-đà Phật muốn kéo cũng kéo không nổi, chúng ta còn có thể vãng sanh được sao? Do vậy, chúng ta nhất định phải chặt đứt những gốc rễ này, chướng ngại vãng sanh của chúng ta sẽ không còn nữa. Khai thị thứ 66. Chúng ta phải tự hỏi chính mình, tự tư tự lợi đã buông xuống chưa? Nếu chưa buông xuống thì vẫn phải thọ tham sân si mạng, đã buông xuống hay chưa? Thị phi nhân ngã, đã buông xuống hay chưa? Chưa buông xuống, những nghiệp chướng ta gây tạo đời này hoặc đời trước, thiện nghiệp nhất định có thiện quả, ác nghiệp nhất định có ác báo. Chúng ta hết thảy đều phải lãnh nhận hết. Chừng nào chúng ta giác ngộ, vừa giác ngộ vừa hồi đầu sẽ khác hẳn. Giống như chúng ta khi nằm mơ vậy, trong mộng chúng ta còn có cảm nhận hay không? Trong mộng gặp chuyện vui sướng, chúng ta có lạc thọ. Trong mộng gặp tai nạn, chúng ta có khổ thọ. Một khi tỉnh giấc sẽ không còn nữa. Chỉ là như vậy mà thôi. Khi nào chúng ta từ trong mộng tỉnh dậy, sẽ không còn phải lãnh nhận nữa. Ngày nay chúng ta tu hành, phiền phức ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta thực sự có phân biệt, thực sự có chấp trước. Vậy thì phiền quá, chưa buông xuống phân biệt chấp trước của mình, chưa buông bỏ được. Phật dạy chúng ta buông xuống là buông xuống những thứ này, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, chẳng phải là của người khác. Người khác thì sao? Của người khác thì chúng ta phải tùy thuận, phải thuận theo những vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ, và buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Trong sự tùy thuận đó, công đức đã thành tựu. Trong tùy hỷ đã có công đức thành tựu định huệ cho chính mình. Vì sao phải tùy thuận? Vì không tùy thuận, cảnh giới tu học của chúng ta sẽ không thể nâng cao. Tùy thuận cảnh giới nhưng không khởi tham ái. Vì sao không khởi tham ái? Chính mình không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì không khởi tham ái thì cảnh giới chúng ta sẽ được nâng cao. Tùy thuận nghịch duyên, đối với ác cảnh không khởi tâm sân khỏe. Vì sao không sanh khởi tâm sân khỏe? Vì chính mình đã không còn phân biệt chấp trước, cảnh giới của chính mình lại được nâng cao. Khai thị thứ 67. Thông thường, mỗi khi có tranh chấp, nhất định là do chấp trước thành kiến của mình, tự cho mình là đúng. Nếu hai người đều cho mình là đúng, nên mới có sự tranh chấp. Nếu anh ấy cho là đúng, tôi không tự nghĩ mình là đúng, sẽ không có chuyện gì. Họ tranh, còn tôi nhường, tranh cãi chẳng còn dấy lên. Đánh nhau thì phải, do hai người đánh đấm. Nếu một người đánh, một người nhường, chẳng còn đánh nhau nữa. Mắng chửi cũng vậy, hai người chửi mắng nhau thì mới ầm ĩ. Một người mắng, một người nhịn, thì người kia không thể tiếp tục chửi mắng nữa. Từ đây cho thấy, hai người đánh lộn hoặc chửi mắng nhau, chứng tỏ hai người ngang hàng. Nếu một người cao, một người thấp, sẽ chẳng thể cãi nhau được. Người ở trình độ cao hơn sẽ nhường, sẽ không tranh cãi nữa. Chỗ này chúng ta phải học hỏi. Hễ học được thì trong đời này sẽ có nhiều hạnh phúc. Khi chúng ta muốn cùng người khác cãi vã, tự mình phải sanh lòng hổ thẹn. Vì sao? Tôi cũng giống như họ vậy, không giống nhau thì làm sao cãi vã cho được. Vì thế, đừng cho mình là đúng, đừng nghĩ rằng mình rất tài giỏi, chớ nghĩ mình là thông minh nhất. Nếu nghĩ như vậy sẽ dẫn đến thị phi, sẽ dính vào nhiều việc phiền phức. Giống như trong xã hội hiện thời thường nói, chúng ta chớ nên tranh cãi với kẻ khác, nhất là khi học Phật khởi sự tự đóng. Chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời, vô tranh vô cầu là buông xuống hết thảy. Hết thảy đều không chấp trước, niệm Phật vãng sanh không còn chướng ngại. Niệm Phật không thể vãng sanh là vì chúng ta vẫn còn có tranh giành, chúng ta vẫn còn đòi hỏi. Còn tranh còn cầu thì chính mình chịu thiệt thòi, thiệt thòi quá lớn. Không thể vãng sanh thì vẫn phải tiếp tục rồi lằn trong lục đạo luân hồi. Vậy thì phiền phức to lớn hay không? Thiệt thòi quá to lớn. Vì thế trước hết phải học vô tranh. Một đệ tử Đức Phật là tôn giả Tu Bồ Đề, đối với hết thảy người tự vật đều chẳng tranh giành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường khen ngợi Ngài: Ngài đã đắc vô tránh tá muội. Thế Tôn tán thán Ngài, biểu dương Ngài là khuôn mẫu. Vậy chúng ta nên học theo Ngài, dụng ý là ở chỗ này. Khai thị thứ 68. Chữ trực nghĩa là gặp được, có duyên gặp được Phật. Phật ở đâu? Phật ở mọi lúc mọi nơi. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta không có thiện căn, không có nguyện lực. Nếu có đại thiện căn, đại nguyện lực sẽ nhìn thấy. Gặp được Phật mới có thể thân cận Phật. Còn không gặp Phật thì làm sao thân cận được? Người mới học Phật thiện căn nguyện lực chưa đủ. Biện pháp duy nhất chính là hành trì theo kinh giáo. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy: nơi nào có kinh điển là nơi đó có Phật. Chúng ta mở quyển kinh là đối diện với chư Phật Như Lai. Như vậy, chúng ta xem sẽ hiểu kinh. Mở quyển kinh ra mà không có cảm ứng với Phật thì dù đọc tụng nhiều cũng không thể nhìn thấy Phật. Không thấu triệt nghĩa chân thật của Như Lai thì không thể nhìn thấy Ngài. Ấn Quang Đại Sư thường nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nếu không có tâm thành kính, dù có mở quyển kinh cũng không nhìn thấy Phật. Nếu có mười phần chân thành thì kinh vừa mở ra là Đức Phật liền hiện tiền. Một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Niệm đến khi thâm nhập vào trong tâm chân thành phải được như vậy. Tâm chân thành chính là Phật. Tâm chân thành của chúng ta với tâm chân thành của Như Lai là tâm và tâm tương ứng, hợp lại thành một. Như vậy mới thấy Phật. Thế gian tu phước báo không gì vượt qua được cúng dường chư Phật. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, thường ví dụ là dùng thất bảo trong Đại Thiên Thế Giới để cúng dường cũng không sánh bằng pháp cúng dường. Như thế nào gọi là pháp cúng dường? Y giáo phụng hành gọi là pháp cúng dường. Trong Kinh Phật dạy như thế nào thì chúng ta nên hành trì đúng như vậy, hết lòng tin tưởng, thật sự nghe hiểu và chuyên tâm hành trì. Đây chính là cúng dường chư Phật. Cúng dường Phật có cần hương hoa vật phẩm chăng? Không cần thiết. Thường cho rằng chúng ta cúng dường hương hoa vật phẩm, Đức Phật sẽ rất hoan hỷ, như vậy là sai. Cúng dường thức ăn, Đức Phật có dùng hay không? Không có. Chư vị nên biết, những thứ này là tượng trưng lòng thành kính của chúng ta đối với Phật. Phật như thế nào? Phật là như như bất động. Đức Phật thích chúng ta làm điều gì? Ngài thích chúng ta hành trì theo giáo huấn. Chúng ta thật sự tu thiện căn, không tham, không sân, không si, thật sự đang tu lục độ ba la mật. Đức Phật thích điều này. Vì sao? Quý vị nỗ lực như vậy chính là ngày ngày đang thân cận Phật. Nếu chỉ cúng dường những thứ trên hình thức này, còn trong tâm vẫn tham sân si mạng, vẫn là tự tư tự lợi, vẫn so đo tính toán, thị phi nhân ngã, như vậy trên thực tế cự ly giữa chúng ta và Phật ngày càng xa cách. Đức Phật đối với chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ta đã đi ngược lại với Phật, thuận theo giáo huấn của Phật, tức là chúng ta và Phật đi cùng một hướng. Ngày này đơn giản nhất, thù thắng nhất, pháp môn vi diệu, không gì quá niệm Phật. Điều này tôi đã nói rất nhiều. Trong tâm chúng ta chỉ có Đức Phật của mình. Ngoài Đức Phật của mình ra, còn tất cả đều buông bỏ hết. Thử hỏi, nếu Đức Phật ở ngay trước mắt chúng ta và bây giờ tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì đó chúng ta có ý niệm gì? Nếu nghĩ rằng tôi còn người thân, tôi muốn gặp họ, tôi còn tài sản chưa giao phó rõ ràng, như vậy Đức Phật sẽ đi và không quan tâm chúng ta nữa. Quý vị làm những việc đó, những thứ đó là gì? Là việc trong luân hồi lục đạo. Bây giờ Phật đến tiếp dẫn chúng ta, nên vui vẻ đi theo Ngài. Còn những việc thế gian không liên quan đến mình, không có việc gì cả, việc gì cũng không có, dứt khoát nhanh nhẹn, như vậy Phật sẽ dẫn ta đi ngay. Tôi khuyên quý vị đồng học hàng ngày đều quán tưởng như vậy, và từng giờ đều quán như vậy. Trong Kinh Đức Phật dạy, mạng người vô thường, chỉ trong hơi thở. Thở ra không hít vào thì mạng này đã kết thúc. Đừng tưởng rằng còn nhiều ngày, còn nhiều năm, đó là vọng tưởng. Người quán tưởng như vậy là người có cảnh giác cao, đó là trí huệ chân thật, lợi lạc chân thật, cảnh giác cao độ. Mỗi niệm đều đầy đủ điều kiện vãng sanh, thiện căn phước đức nhân duyên. Thật là đa thiện căn, đa phước đức. Phước đức là buông bỏ được, thiện căn là nhìn thấu suốt, thật sự rõ ràng minh bạch và thật sự buông bỏ. Một câu Phật hiệu đầy đủ vô lượng vô biên công đức, không có gì thù thắng hơn công đức đó. Công đức này không bao giờ cùng tận, chư Phật Như Lai cũng nói không hết, huống gì là phàm phu. Đoạn dưới là nói về hạ hóa chúng sanh, lợi lạc hữu tình. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Khai thị thứ 69. Chân thành đến mức độ nào? Đến tột cùng gọi là chí thành cảm thông. Chí thành chính là chân thành đến cùng tột. Chân thành này là phải thật hành trì. Hành trì bằng cách nào? Phương pháp rất nhiều, có 84.000 pháp môn. Tịnh Độ Tông rất vi diệu. Vì sao? Bởi nó đơn giản dễ dàng. Chỉ cần chí thành chân thật, niệm một câu A Di Đà Phật, mặc dù suốt đời chưa từng nghe qua kinh giáo, chưa từng xem kinh. Bây giờ có người mới giảng bộ kinh này, chắc chắn quý vị sẽ giảng tốt hơn tôi. Vì sao? Quý vị được Đức Phật gia trì. Những điều quý vị nói chính là Đức Phật nói. Ngài gia trì chúng ta, dễ tâm nhất xứ, vô sự bất biện là vậy. Những điều này quý vị không chịu tin tưởng, nhất định có hoài nghi nên không thể thành công. Nếu thật tin tưởng, không có hoài nghi, là thật sự hành trì, đến lúc đó nó sẽ thông suốt. Thông thường người có thiện căn. Có thiện căn là sao? Đối với các pháp công thế suốt thế gian, không tham, không sân, không si. Ba thiện căn này thèm tinh tấn vào. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Quý vị xem, đối với pháp trong thế suốt thế gian, không tham, không sân, không si, thâm nhập một môn, huần tu lâu dài, tinh tấn không giải đãi, đầy đủ điều kiện này, ít nhất 5-3 năm thì cảm ứng sẽ hiện tiền và sẽ thông đạt. Nhiều thì 8-10 năm. Có chỗ nào khó chăng? Không có chỗ nào khó cả. Tất cả đều ở chỗ chân thành cảm thông, dễ tâm nhất xứ. Đức Phật nói không có gì làm không được. Dễ tâm nhất xứ ý nghĩa tương đồng với Bồ Tát Đại Thế Chí, nói là đồ nhiếp lục căn. Vì sao? Vì lục căn rong ruổi bên ngoài, chúng ta thu trở về chính là dễ tâm một chỗ. Thật ra mỗi căn đều rong ruổi khắp nơi, nên nói rất tán loạn, không có chút sức mạnh nào. Cách một trang giấy là nhãn căn không nhìn thấy. Quý vị nói có đáng thương không? Vì nó bị tán loạn. Tất cả những thứ trên thế gian đều là giả, không có gì là thật, nên không thể lưu luyến. Có một chút tâm lưu luyến chính là mê hoặc điên đảo, nên xem thế gian này chẳng khác nào một giấc mộng. Nó chỉ là cảnh giới trong mộng. Nếu có thể nhìn được như vậy, gọi là nhìn thấu suốt, sẽ giúp ta buông bỏ. Thật như một giấc mộng. Sau khi nhìn thấu suốt, không còn nhiễm một chút trần, thì sẽ buông xả một cách sạch sẽ. Như vậy là tương ưng với đạo. Đạo là tự tánh, đạo là cực lạc, đạo là Phật. Khai thị thứ 70. Ở đây chúng ta có thể thấy công đức thù thắng của nhân quả báo ứng. Bồ Tát tu bố thí mục đích là đoạn phiền não, đoạn tham sân si mạn nghi. Bố thí chính là xả bỏ, chính là buông bỏ. Mục đích là như vậy. Đức Phật dạy người thế gian học bố thí. Khi học bố thí, nếu không có quả báo, họ sẽ không chịu làm. Nên Bồ Tát dạy họ đều là dùng lời chân thật. Đức Phật chắc chắn không vọng ngữ. Ngài dạy chúng ta bố thí thì sẽ được giàu có sung túc. Nhất định phải biết tài chính là quả. Có quả tất có nhân. Nhân là gì? Nhân là tu bố thí tài. Càng bố thí càng được nhiều, càng nhiều thì càng phải bố thí. Nhất định không nên tham tài. Bồ Tát tu tài bố thí là đem tài đó, ý niệm tham tài đó đều buông bỏ. Đối với tài vật không có một chút tham luyến nào, không có ý niệm tham này. Đây gọi là viên mãn bố thí ba la mật. Chỉ cần có tham tâm là vẫn chưa viên mãn. Điều này chúng ta cần phải nỗ lực học tập. Khi nào đoạn tâm tham thì tài thí được viên mãn. Lúc nào đem pháp bố thí, pháp cũng tham. Người học Phật không tham tài nhưng tham pháp, như vậy là sai, vì tham tâm vẫn chưa đoạn. Khi nào ý niệm về tham pháp cũng không còn thì pháp bố thí mới viên mãn. Vô ý bố thí được mạnh khỏe trường thọ, còn ý niệm tham luyến trường thọ thì chưa viên mãn. Nhất định phải đoạn tận ý niệm muốn trường thọ khỏe mạnh đó. Như thế thì ba loại bố thí đều viên mãn. Khai thị thứ 71, nhất định chính mình cần phải làm được, cần phải trải qua tất cả khổ nạn. Chúng ta làm một chút việc tốt, thật là việc tốt, người khác hủy báng ta vì danh dự lợi dưỡng, nói ta có dụng tâm khác, chắc chắn có ý đồ, có mục tiêu. Người ta nghĩ về ta theo chiều hướng xấu, không thừa nhận thiện tâm của mình. Tình trạng này ở trong xã hội ngày nay quá nhiều. Chúng ta nghe thấy có thể nhận được hay không? Không nhận được thì thoái tâm, giống như A-la-hán vậy. Chúng sanh khó độ nên họ không độ chúng sanh nữa, vì quá khó A-la-hán đã thoái tâm. Chỉ có Bồ-Tát không thoái tâm, Bồ-Tát vẫn tiếp tục làm, Bồ-Tát nhẫn được. Đến sau cùng duyên của Bồ-Tát đã hết, không hề lưu luyến rời xa thế gian. Người ta nghĩ lại thì ra người đó thực sự không phải vì danh văn lợi dưỡng, biết họ là người tốt thì người tốt đã không còn, họ đã đi. Người tốt chắc chắn là đi đến chỗ tốt. Bây giờ chúng ta hiểu là chắc chắn họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Thế giới cực lạc đều là các bậc thượng thiện nhân. Đó là câu lạc bộ của các bậc thượng thiện nhân. Nếu chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải thượng thiện nhân, làm sao đi được? Mỗi người vãng sanh đều đầy đủ điều kiện thượng thiện, không phải điều kiện thượng thiện không thể vãng sanh. Như vậy thì ta cũng đã biết, người niệm Phật nhiều nhưng người vãng sanh không nhiều. Người vãng sanh có tướng đoan nghiêm, trên đỉnh đầu nóng, điều này có thể chứng minh họ thật sự vãng sanh chăng? Không thể. Vì sao? Thành thiền trên đỉnh đầu cũng nóng, đời sau đến thế gian hưởng thụ đại phú đại quý, trên đỉnh đầu họ cũng nóng. Tóm lại mà nói, trên đỉnh đầu nóng thì nhất định được sanh vào đường lành, nhưng không nhất định được vãng sanh. Người như thế nào mới chân thật vãng sanh? Là chính họ nói, khi họ lâm chung sẽ nói với mọi người: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi đi với Ngài. Đây là thực sự vãng sanh. Còn chính họ không nói, nhưng có những tướng an tường ra đi, thì nhất định không đọa vào ba đường ác. Điều này có thể khẳng định. Khi họ ra đi, đoàn tướng rất tốt, không đọa vào ba đường ác, mọi người đều cho rằng đã vãng sanh. Nhưng đó là sao? Đó là một cách an ủi đối với thân quyến họ mà thôi, không có thật. Người thật sự vãng sanh sẽ có cảm ứng, họ thật sự là vãng sanh. Chúng ta mỗi ngày nhớ về họ, hàng ngày nghĩ đến họ, họ sẽ cho ta nằm mộng thấy, đem tình huống hiện tại của họ nói với chúng ta. Nếu họ vãng sanh sẽ nói cho chúng ta biết họ đã ở thế giới cực lạc. Đó là thật, không phải giả. Những người đã vãng sanh này, vì sao họ không cho người nhà nằm thấy? Vì thời gian cách biệt, họ đến đó sẽ quên mất. Một ngày ở thế giới cực lạc bằng khoảng mấy trăm năm, mấy ngàn năm ở nhân gian, nên họ sẽ quên. Khi ta thật sự nhớ nghĩ đến họ, họ sẽ có cảm ứng, họ sẽ trở lại báo tin cho chúng ta. Hơn nữa, người khác có thể vãng sanh hay không là việc của họ. Quan trọng nhất vẫn là việc của chính mình, là bản thân ta có thể vãng sanh hay không. Đây là việc quan trọng nhất. Ta có thể vãng sanh, ta quen biết những người có duyên này, bất luận họ ở đường nào ta đều có thể nhìn thấy, bất luận ở đường nào ta đều có thể nghe thấy. Vì sao? Bởi không có chướng ngại, chúng ta đã được tự tại. Khi nào nhân duyên đã thuần thục, chúng ta cũng rất rõ. Nhân duyên chưa thuần thục, tiếp xúc với họ cũng không lợi ích gì, chỉ thêm phiền phức cho họ, chứ không có lợi ích gì, chỉ có thêm tình chấp, thêm phiền não. Nhưng nhân duyên thuần thục thì khác, những điều ta nói họ đều tin, họ có thể tiếp thu, và y giáo phụng hành. Nhân duyên thuần thục cũng có sâu có cạn, không phải một đời một kiếp có thể giúp họ thành tựu, không phải như vậy. Có khi phải trải qua rất nhiều đời, giống như trẻ em đi học vậy, học tiểu học, sau đó mới lên đến trung học, từ trung học lên đến đại học, từ đại học lên đến thạc sĩ, đến cuối cùng mới có thể chứng quả. Chư Phật Bồ Tát quan tâm đến chúng sanh từ đời này qua đời khác liên tục không bỏ. Quý vị nghĩ xem, phần đức này lớn biết bao. Nhưng người thế gian thì quên, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nhưng chư Phật Bồ Tát từ bi vô tận, chúng ta vong ân phụ nghĩa đối với các ngài, nhưng các ngài vẫn cứ quan tâm. Điều này rất khó. Khai thị thứ 72. Vì sao Ấn Quang Đại Sư nói rằng một phần chân thành được một phần lợi ích? Chân thành là chân tâm, chân tâm hiểu được những điều chân tâm nói, vọng tâm không hiểu được. Chân tâm thì hiểu được những điều vọng tâm nói, nhưng những điều chân tâm nói thì vọng tâm không hiểu. Vọng tâm nói thì vọng tâm hiểu, nhưng chân tâm nói nó không hiểu. Nên phát tâm Bồ Đề quan trọng biết bao. Phát tâm Bồ Đề chính là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Hơn 20 năm lại đây, chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm, với người xưa không giống nhau. Thể của Bồ Đề Tâm chúng ta nói là chân thành. Chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Tự thọ dụng của tâm Bồ Đề là thanh tịnh bình đẳng giác. Tha thọ dụng của tâm Bồ Đề là đại từ đại bi, thể hiện ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, Bồ Đề Tâm sinh hoạt ở thế gian khẳng định là thái độ này. Nhìn thấu, buông bỏ là đối với người không tranh chấp, đối với thế gian vô cầu, tự tại tùy duyên, không chút miễn cưỡng. Đời này kiếp này quyết định niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Đại sự của chúng ta đã viên mãn. Chúng sanh trong 10 pháp giới cùng một phương hướng, cùng một con đường, cùng một mục tiêu. Thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn tu học vô cùng khó khăn, khó thành tựu, nhưng tu rốt ráo, tu hành nhất định thành tựu. Cả ba căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Khi tôi mới học Phật, lần đầu tiên gặp Chương Gia Đại Sư, đã đưa ra vấn đề hỏi Ngài. Đại Sư nói với tôi là nhìn thấu, buông bỏ. Vì tôi nghiệp chướng sâu nặng, không giống như Ngài Huệ Năng. Giống Ngài Huệ Năng, không phải lập tức liền khai ngộ rồi sao? Nghiệp chướng nặng, nghe đến hai câu này thì hình như hiểu, hình như không hiểu. Ngài thật sự không gạt tôi. Quý vị xem ngày đầu tiên nhà Phật gọi là hiển bày tất cả, không có giữ lại điều gì, liền đem bí quyết nói với tôi. Trong 60 năm học Phật của chúng tôi, huân tập thời gian dài như vậy, đã hoàn toàn lãnh hội được. Đời này đại triệt đại ngộ chính là buông bỏ triệt để là khó, nhưng vãng sanh thế giới cực lạc thì có nắm chắc. Chỉ cần buông bỏ phân biệt chấp trước là được. Thế giới cực lạc ta đã có phần. Bởi đây là nòng cốt quan trọng nhất của Bồ Tát hạnh mà chúng ta làm được. Cổ nhân dạy rằng: đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Chúng ta đọc tụng, lắng nghe, chắc chắn không đến 1.000 lần. 1.000 lần cũng không gọi là nhiều. Điều này trong Phật Pháp gọi là thuần tu lâu ngày, chính là nói ý này. Điều thứ nhất, trong lục độ là bố thí. Trong kinh văn nói rất rõ, thường lấy bố thí. Bố thí có 3 loại: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Tài bố thí được của cải. Của cải có thể nuôi dưỡng thân mạng của chúng ta, cũng chính là lợi ích về mặt vật chất. Pháp bố thí được trí huệ. Trí huệ có thể nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng ta, để chúng ta minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, đây là lợi ích về mặt tinh thần. Vô ý bố thí là thiện pháp, là việc tốt. Đối xử với tất cả chúng sanh, khi họ đau khổ, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, khiến họ không sợ hãi, bình an vượt qua khó khăn. Như vậy gọi là bố thí vô ý. Đặc biệt có người trước lúc lâm chung, khi đang chịu đựng sự hành hạ của bệnh khổ, chúng ta có thể giúp đỡ họ để bệnh khổ của họ được giảm nhẹ, khiến họ cảm thấy an vui, cảm thấy an ủi, cảm thấy có người quan tâm, nên họ không còn sợ hãi. Cách bố thí này rất quan trọng, gọi là bố thí vô úy. Ba việc này chính là quả báo, ba quả báo. Người thế gian ai cũng hy vọng đạt được. Hy vọng thì hy vọng, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là cầu bất đắc khổ trong bát khổ. Tôi muốn cầu của cải, muốn cầu thông minh trí huệ, muốn cầu khỏe mạnh sống lâu, muốn cầu khi về già có con cháu chăm sóc, quan tâm. Đây là đại phước báo. Phước báo từ đâu mà có? Do tu mà có. Quý vị nên biết, phước báo là quả. Có quả tất phải có nhân. Chúng ta không tu nhân thì làm gì có quả báo. Người xuất gia thời xưa vào chùa xuất gia, trước tiên là dạy họ tu phước. Vì sao? Trong Phật pháp thường nói, pháp luân vị chuyển, thực luân tiên. Nếu trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ngày không đủ ba bữa cơm, ngày mai ở đâu còn chưa biết, như vậy làm sao có tâm học đạo? Các bạn đồng học có phước báo nên thiện hữu mười phương hộ trì. Vì thế quý vị không lo lắng những điều này. Khai thị thứ 73. Phước báo thật sự quá lớn. Phước báo của quý vị lớn hơn tôi rất nhiều. Có thể nói trước 70 tuổi đến hơn 70 tuổi, tôi mới có một đạo tràng nhỏ. Trước 70 tuổi tôi không biết ngày mai mình ở đâu. Thân tâm có người, không nơi nương tựa. Lúc trẻ được coi là rất may mắn, có duyên gặp được cư sĩ Hàn. Chúng tôi ở Đài Bắc kiến lập thư viện Hoa Tạng. Cô ấy làm thủ thư, trông coi đại chúng. Chúng tôi sống nương nhau 30 năm. Cô ấy qua đời, chúng tôi lại bắt đầu lưu lạc. Lúc trẻ lưu lạc, cô ấy giữ tôi ở lại nhà cô, cả nhà họ đối với tôi rất tốt. Nhưng tâm chúng tôi lại bất an, trong đầu chỉ nghĩ đến hôm nay, không dám nghĩ đến ngày mai. Ngày mai người ta không vui, đuổi tôi đi, như vậy là phải ra đi. Cũng may cô ta chăm sóc tôi 30 năm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Sau khi cô ta qua đời, chúng tôi lại bắt đầu lưu lạc. Thời gian ở Singapore lâu nhất là 3 năm rưỡi, rồi sau đó đến đây. Khi đến đây, chính phủ tạo điều kiện ưu ái cho chúng tôi, đồng ý cho chúng tôi lập đạo tràng ở đây. Đây là nhân duyên hy hữu khó gặp. Đạo tràng chúng tôi ở đây thành lập đã được 10 năm rồi. Theo lý mà nói thì 10 năm rồi. Nhà nho nói 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành. Tiểu thành là quân tử, đại thành là thánh hiền. Trong Phật pháp, tiểu thành là tam muội. Thật sự người bình thường, người thường thật sự siêng năng thì 3-4 năm sẽ được tam muội, 6-7 năm có người khai ngộ, 10 năm tôi tin rằng người khai ngộ không ít. Nhưng chúng ta đã lãng quên nên không thể y giáo phụng hành, lãng phí thời gian để 10 năm trôi qua mà tâm chưa được thanh tịnh. Sức khỏe cũng không còn như 10 năm trước nữa. Thân tâm mệt mỏi, tạp niệm, vọng tưởng chẳng những không giảm mà còn tăng thêm nữa. Chúng ta cũng đang tu hành đang tu đạo, nhưng là tu trong luân hồi lục đạo, không phải Bồ Tát hạnh, mà là phàm phu hạnh. Tự mình cần phải biết ba loại bố thí của Bồ Tát chúng ta đang làm nhưng chưa làm đủ. Tài bố thí, mỗi vị đồng tu nếu thật sự vì chánh pháp cứu trụ, vì hóa độ chúng sanh, thì nên giúp nhân dân ở nơi thành thị nhỏ bé này hướng về luân lý đạo đức, giúp nhân dân ở đây đoàn kết thành một nhà, tương thân tương ái, sống với nhau hòa đồng, hợp tác qua lại. Thành thị nhỏ này là tấm gương hòa bình cho cả nước và cho cả thế giới. Chúng ta có đang làm không? Có làm, chẳng phải không làm, nhưng công phu chưa đủ. Nguyên nhân chưa đủ là gì? Chúng ta quên là nên bắt đầu làm từ bản thân mình. Khai thị thứ 74. Nên nhớ, người xưa có câu nói rất hay: một hạt gạo của thế chủ lớn như núi Tu Di, đời này không ngộ đạo thì mang long đội sườn mà trả nợ. Ngộ đạo của chúng ta chính là vãng sanh tịnh độ. Trước tiên phải nghĩ kỹ tâm hành hiện nay của chúng ta, thế giới cực lạc có hoan nghênh hay không, thì Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, Ngài nói rất rõ. Trong Kinh Di Đà cũng nói, người ở thế giới Tây Phương cực lạc đều là các bậc thượng thiện nhân, câu hội tại một chỗ. Thế giới cực lạc vốn là câu lạc bộ của các bậc thượng thiện nhân. Nếu chúng ta muốn tham gia, thì phải xem chúng ta có đầy đủ điều kiện thượng thiện hay không. Đây là điều mà tất cả các vị đồng học tịnh độ đều phải biết. Nếu tâm hành bất thiện, thì dù có niệm A-di-đà Phật cũng vô dụng. Nếu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc, chúng ta đàm loạn ở thế giới cực lạc để làm hỗn loạn xã hội của họ, Phật A-di-đà chắc chắn không làm việc như thế. Nên đến thế giới Tây Phương cực lạc đều phải đầy đủ điều kiện thượng thiện nhân. Chúng ta cũng đã thấy có người một đời làm ác, vì sao lúc lâm chung hiện ra đoan tướng tốt như vậy? Bởi họ phù hợp với điều kiện đó. Một đời làm ác, nhưng khi lâm chung biết sám hối, nghiệp chướng đã tiêu trừ và sau đó không còn tạo nữa, họ chính là bậc thượng thiện nhân. Họ đã đầy đủ điều kiện của thế giới Tây Phương cực lạc. Nên ngày nay điều quan trọng nhất là vun bồi điều kiện này. Lục Ba La Mật cũng là giúp chúng ta vun bồi. Hốt nhiên tà đạo tâm khởi, tà đạo cũng là hai ý nghĩa: khởi lên tà niệm, hoặc giải là tâm điên đảo. Tình trạng này có rất là nhiều. Chúng ta niệm Phật không hay biết tạp niệm đến lúc nào, hoặc là một niệm thiện khác xen vào, hoặc là niệm ác xen vào, gián đoạn công phu niệm Phật của chúng ta, mất đi tâm thanh tịnh. Đây chính là chứng ư chánh hành, nó bị chướng ngại, bất năng tiền tiến, là không thể tiếp tục được nữa. Tùy sở trước tâm, tu dĩ tương ưng chi pháp, nhi đối phá chi. Tức là quý vị chấp trước cái tâm này, ví dụ từ việc thương nghiệp, các đạo hữu này mỗi ngày tiếp xúc với tiền bạc, khi niệm Phật bỗng nhiên nhớ đến ở đâu còn có một cọc tiền, hoặc thiếu nợ người khác, hoặc người khác thiếu mình, họ khởi lên ý niệm này. Nghề nghiệp khác nhau, cảnh giới khác nhau, khởi những ý niệm tham sân si mạng, những ý niệm tài sắc danh thực thùy, khởi lên những ý niệm này phải làm sao? Nhất định phải dùng phương pháp tương ứng để đối trị nó. Người niệm Phật giỏi không cần nghĩ phương pháp, chỉ cần một câu A Di Đà Phật, bất luận khởi lên ý niệm gì, lập tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cho nó mất đi. Phương pháp này quá tuyệt vời. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, khởi tâm đồng niệm thì một câu danh hiệu Phật là đối trị được. Pháp môn niệm Phật này, chánh niệm là A Di Đà Phật, trợ niệm cũng là A-di-đà Phật. Đại sư Liên Trì nói là chánh trợ song tu. 84,000 pháp môn đều có chánh trợ song tu. Pháp môn niệm Phật, chánh tu là A-di-đà Phật, trợ tu cũng là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không cần nghĩ phương pháp nào khác để đối trị, không tìm phiền toái. Phương pháp này rất tốt. Hết vọng niệm rồi thì quý vị trở lại bình thường, đô nhiếp đục căn, tịnh niệm tương tục. Tương tục rất quan trọng, không được để danh hiệu Phật bị gián đoạn. Niệm từ từ, niệm thời gian dài, miệng ngưng niệm danh hiệu Phật rồi, nhưng trong tâm danh hiệu vẫn còn không mất là đã thành công. Miệng có gián đoạn hay không chẳng sao cả, trong tâm của quý vị thật sự có Phật. Quan trọng nhất là điểm này. Trong các buổi giảng tôi cũng có nói qua mấy lần. Năm đó tôi ở Đài Loan, ngày Tết có một bà đến thư viện chúng tôi chúc Tết. Bà nói với tôi mấy năm nay công phu niệm Phật của bà niệm rất tốt, cái gì bà cũng muốn được, nhưng có điều không muốn bỏ được là đứa cháu trai. Bèn đến hỏi tôi. Tôi bảo bà rằng bà đem cháu trai đổi thành A-di-đà Phật thì bà sẽ thành công. Cho thấy rằng tình thân rất nặng. Vì mỗi ngày không niệm cháu trai, cháu trai, cháu trai, không niệm, nhưng trong tâm của bà thật sự có. Ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng khi nhớ đến cháu trai thì buông bỏ A-di-đà Phật rồi. Trong tâm bà, cháu trai là trên hết, Phật A-di-đà là thứ hai. Chướng ngại của bà là ở chỗ này. Cho nên tôi bảo bà đổi vị trí là bà sẽ thành công. Đặt Phật A-di-đà trên hết, cháu trai ở vị trí thứ hai thì bà sẽ thành công. Trong tâm thực sự có, niệm niệm không rời Phật A-di-đà. Chúng ta niệm A-di-đà Phật nên giống điều gì? Nên giống đứa con hiếu thảo, niệm niệm không quên cha mẹ, lòng mẹ con gắn liền với nhau. Nhưng bây giờ không có hiếu tử nên ví dụ này không dùng được. Trước đây dùng ví dụ này rất thích hợp, bây giờ dùng ví dụ này không được rồi. Ví dụ gì cũng không hơn được. Vợ chồng là giả, có người buổi sáng kết hôn, buổi chiều ly hôn, như là trò đùa. Người với người toàn là giả tình giả nghĩa, không có thật lòng. Khắp thế gian và suốt thế gian đều hết cách. Vì vậy thế gian này bị thiên tai. Nguyên nhân của thiên tai cũng là chỗ này, không có thành tính. Chúng ta niệm Phật quan trọng nhất là trong tâm thực sự có Phật. Trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra không có gì nữa. Đây mới bảo đảm được vãng sanh. Đây mới gọi công phu niệm Phật thành phiến đã thành tựu. Chúc mừng quý vị. Quý vị mãi mãi thoát vòng luân hồi lục đạo. Quý vị sẽ không vào trong lục đạo chịu khổ. Quý vị vượt khỏi 10 pháp giới. Cho nên sự việc này chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến, không nên nghĩ đến chuyện khác. Những chuyện khác đều là tạp niệm, là một cái khổ trong lục đạo. Kinh giáo quá phức tạp, quá khó học. Pháp môn niệm Phật này đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Chỉ cần thực sự thực hành một câu A-di-đà Phật này, thông tất cả, thông suốt, không chướng ngại. Thông thế giới Tây Phương Cực Lạc, thông thế giới Hoa Tạng, thông tất cả quốc độ chư Phật, thông thế và suốt thế gian. Chúng ta có cần không? Trong tâm có Phật thì không có chướng ngại. Trong miệng có Phật, trong tâm danh dự lợi dưỡng ở thế gian, ngũ dục lục trần chưa buông bỏ là không được. Thậm chí chúng ta cần đến trụ trì chánh pháp, ta cần đến hoằng pháp lợi sanh. Nếu tâm chúng ta vướng mắc ở đây vẫn là chướng ngại. Hoằng pháp lợi sanh quan trọng không? Là quan trọng. Cần làm không? Rất cần. Đừng để trong tâm tùy duyên làm, tùy hỷ công đức, để trong tâm là sai. Để trong tâm, quý vị không thể vãng sanh. Vậy, công đức quý vị làm, tương lai đều là phước báo trời người. Quý vị nghĩ xem, có mong muốn hưởng phước báo trời người không? Lý Thế Dân làm hoàng đế, vẫn đọa địa ngục. Cõi trời tứ thiền, khi mạng chung, còn đọa ba đường ác. Đây là, trong kinh Phật nói, tội nghiệp của họ không thể hóa giải, chết rồi đầu thai. Nghiệp lực bên nào mạnh thì dẫn đi trước, bên nào mạnh họ thọ báo trước. Các nghiệp khác đều không mất đi, đều tàn trú trong A Lại Gia Thức. Sau khi quý vị thọ báo xong, chủng tử nghiệp tập của A Lại Gia lại khởi hiện hành. Mình không làm chủ được, thật đáng thương, thật hết cách. Hôm nay gặp được Tịnh Tông, nếu quý vị đem tịnh độ bỏ đi, chính là ngu si, thật là đáng tiếc. Đây là một cơ hội để quý vị có thể vĩnh viễn thoát ly lục đạo, mười pháp giới. Quý vị có cần nắm cơ hội này không? Tự mình tu, tu thành công rồi, có duyên thì giúp chúng sanh, dẫn nhiều người đến thế giới cực lạc. Đây là công đức chân thật. Không có duyên, mình đi trước, đến thế giới cực lạc. Người có duyên với quý vị trong quá khứ, hiện tại, đời đời kiếp kiếp đều cảm ứng đạo giao với quý vị. Họ có cảm thì quý vị có ứng, ứng hóa mười phương, phổ độ chúng sanh. Quý vị có thể làm được trong đời này. Nếu nói tham đắm việc đó thì không thông rồi. Cái này trong đối trị, trong này nói rất rõ ràng. Người tu hành sợ nhất là cái này. Công phu một đời phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, thật đáng tiếc. Cũng là trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Khai thị thứ 75. Bác sĩ thế gian trị bệnh cho người, dùng thầy thuốc trị bệnh để làm ví dụ. Thuốc phải đúng bệnh, đây ví dụ cho điều gì? Ví dụ cho Phật vì chúng sanh thuyết pháp, pháp phải hợp căn cơ, cũng chính là đúng bệnh. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Nếu quý vị nói pháp không đúng bệnh, không những thì không hết bệnh, trái lại còn hại người. Phải hiểu đạo lý này. Y dược thế gian không đúng bệnh là hại thân mạng có người. Thuyết pháp không đúng căn cơ là hại huệ mạng có người. Hại huệ mạng có người tội lớn hơn hại thân mạng có người rất nhiều. Thân thì không sao cả, chết rồi, nếu suốt đời không làm việc gì xấu, tiếp sau trở lại làm người rất nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều thôi miên trong kiếp quá khứ là người, trở lại kiếp quá khứ vẫn là người, không làm điều thiện ác gì to tát. Họ đời này qua đời khác ở trong cõi người. Ở cõi người có thể chuyển rất nhiều đời, tạo nghiệp ác thì đi vào đường ác, làm điều thiện thì thọ sanh cõi trời. Rất nhiều người suốt đời không làm việc thiện lớn, việc ác lớn. Điều này thôi miên chúng ta có thể nhìn thấy. Cho nên người được thân người dễ hơn, nhưng cơ hội được thân người, nghe được Phật pháp rất khó. Thế giới hiện nay 85 ức nhân khẩu, có được bao nhiêu người nghe được Phật pháp? Quý vị nghĩ xem, như vậy là đã quá khó rồi. Cũng là vô cùng trân quý cơ duyên của chúng ta, thật là không dễ. Thân người là khó, nghe Phật pháp lại càng khó hơn. Nhất là có thể nghe được pháp môn tịnh độ, đó là khó trên khó. Bởi vì nghe tịnh độ, đời này quý vị có thể thoát khỏi luân hồi, có khả năng này. Quý vị không nghe được tịnh độ, nghe được các pháp môn khác, tu tốt cũng biến thành phước báo cõi trời. Kiếp sau sanh lên cõi trời, chứng quả thì không chắc chắn lắm. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Quý vị nghĩ xem, bản thân chúng ta có thể làm được sao? Đây chỉ là buông bỏ bộ phận chấp trước mà thôi, không hoàn toàn buông bỏ. Thông thường nói, buông bỏ khoảng 1/3 là không dễ. Cho nên hôm nay không dùng pháp môn niệm Phật, không nương vào 48 nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà, không có 48 nguyện giá trị, chỉ dựa vào mỗi người tu hành muốn chứng quả thật sự khó. Khai thị thứ 76. Nhưng quý vị phải biết, tất cả hãy dựa vào chính mình. Phật Bồ Tát gia trì quý vị nghĩa là thế nào? Phật Bồ Tát dạy dỗ quý vị tức là gia trì. Ngày nay Phật Bồ Tát không còn trên thế gian, kinh điển lưu lại đối với chúng ta, kinh điển là gia trì. Chúng ta đọc rồi, hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ phương pháp, cảnh giới cũng nói đến rồi, đường thì hãy tự mình đi. Nếu quý vị không thực sự làm, cũng bằng nghe suông, cũng bằng không nghe. Nếu không thể đem phương pháp, lý luận của kinh giáo thực hiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chính mình, thì kinh này chỉ là đọc suông. Cho nên có người đọc kinh rất linh, có người đọc kinh không linh. Nguyên nhân ở đâu? Là do không thành tâm. Người nào đọc linh? Là người đọc kinh và họ thực hành theo kinh đó, làm được rồi, họ có lực bên trong, họ có công phu, họ có lực. Ngày nay chúng ta nói họ có năng lượng, người không có năng lượng, không có công phu, họ đọc kinh không có lợi ích gì. Thậm chí đọc kinh để cầu điều gì? Họ cầu thăng quan, phát tài. Sai rồi, sai hoàn toàn. Đem Phật Bồ Tát ra làm tham quan ố lại, ở trước Phật Bồ Tát cầu nguyện, các ngài xem, con tụng kinh niệm Phật, cầu thăng quan phát tài. Phát tài rồi, con đến tạ lễ, con có được một ức, con đến một vạn, đến cúng dường ngài. Đây không phải là hối lộ sao? Tâm thái như vậy, đối với Phật Bồ Tát, xếp vào tội gì? Tội địa ngục, hoàn toàn làm sai. Thật sự, không biết Phật là gì. Xem Phật, giống như quỷ thần. Người tin Phật, tôi thấy 99% người đều như vậy. Người chán thật hiểu được thế nào gọi là Phật, kinh Phật là gì. Thật sự rất ít, rất ít. Bởi vì ít thì họ hiếm có, hiếm có thì cảm thấy rất đáng quý. Ngày nay chân thành phát tâm nghiên cứu tu hành hoằng pháp lợi sanh, chẳng có vị Phật nào không hộ trì quý vị, chẳng có vị Bồ Tát nào không ủng hộ quý vị. Đây đều là sự thật. Vì sao vậy? Bởi vì quá ít.